Xin cảm ơn cô Lan Hương. Có thể nói, ngoài sự cứu rỗi của Chúa, sự tha thứ của Chúa, sự đền tội của Chúa trong đời sống của chúng ta, Chúa ban cho chúng ta thiên đàng của Ngài, Chúa cứu chúng ta khỏi hỏa ngục. Món quà lớn nhất ngoài món quà đó, đó là cha mẹ của chúng ta. Cha mẹ của chúng ta, tạ ơn Chúa. Nếu Chúa không cho chúng ta có cha mẹ, không ai trong chúng ta có thể có mặt trên đời này cả. Cho nên một lần nữa chúng ta tạ ơn Chúa về món quà quý báu mà Chúa ban cho trong cuộc đời của chúng ta, đó là cha mẹ hay là mẹ cha. Tôi không biết quý ông bà anh chị em đã có món quà gì cho mẹ mình trong cái ngày hay là cái mùa Mother's Day này chưa, cái ngày lễ mẹ này chưa. Có thể quý vị có bông hoặc là có cái card viết về những cảm tưởng của mình cho mẹ mình, hay là quý vị có những cái món quà như là nữ trang vân vân. Tôi không biết quý vị tặng gì cho mẹ mình, nhưng mà đối với tôi, có năm tôi tặng quà, có năm tôi không tặng. Nhưng mà tôi thấy cái món quà lớn nhất mà mẹ mình muốn nhận, mà nó có ý nghĩa vô cùng đối với mẹ mình, đó là cuộc đời của mình. Hãy đối xử với mẹ mình, hãy thương mẹ mình bằng cách mình đối xử với mẹ mình, bằng lời nói, bằng hành động của mình, bằng cái thái độ của mình. Chứ không phải tới ngày lễ mẹ rồi mình mới tặng những cái món quà như là nữ trang hay là dẫn mời mẹ đi ăn một bữa thật là thịnh soạn. Thưa quý ông bà anh chị em, những điều đó rất là quý, nhưng mà nó không có quý bằng. Hãy nói chuyện với mẹ mình rằng, mẹ ơi con thương mẹ. Hãy bày tỏ cái thái độ của mình, hãy kiên nhẫn nhịn nhục đối với mẹ mình. Đừng có nóng nảy đối với mẹ mình. Hãy bày tỏ tình yêu thương của mình mỗi ngày. Và đó là món quà quý nhất mà quý vị và tôi có thể tặng cho mẹ mình, chứ không phải chỉ là ngày hôm nay mà thôi. Cầu xin Chúa cho chúng ta thấy được cái tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta qua mẹ chúng ta, và làm thế nào để cuộc đời của chúng ta trở thành một cái món quà quý báu tặng lại cho mẹ mình qua cách sống của mình. Amen. Amen. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa một lần nữa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, Chúa ơi, Chúa thật quá tuyệt vời trong cuộc đời của chúng con. Chúa là cha của chúng con. Trong lúc chúng con không đáng để được gọi Ngài là cha, bởi vì chúng con sống, chúng con không biết thờ phượng Chúa. Nhiều lúc chúng con phạm tội cùng Chúa, chúng con tìm cách, chúng con xa cách Chúa, và có những lúc chúng con bán Chúa bằng những cái rất là rẻ tiền trong cuộc đời này nữa. Chúa ơi, chúng con đến với Ngài tạ ơn Ngài, bởi vì Chúa yêu thương chúng con vô cùng, trong lúc chúng con chẳng đáng để được Ngài yêu. Cầu tạ ơn Chúa vì tình cha vô biên mà Chúa dành cho mỗi cá nhân chúng con. Chúa không những là cha chúng con, nhưng mà chính Chúa cũng là mẹ chúng con nữa. Chúa nói rằng dầu người mẹ có quên cho con mình bú đi nữa, đó là một chuyện rất là không thể nào xảy ra được. Nhưng mà nếu mà nó có xảy ra được đi nữa, thì Chúa nói rằng ta sẽ không bao giờ quên các con. Tạ ơn Chúa vô cùng về tình yêu Chúa dành cho chúng con. Và qua tình yêu đó, chúng con có được mẹ, có được cha trong cuộc đời của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài vì qua đời sống của cha mẹ, chúng con kinh nghiệm được phần nào rõ ràng hơn về tình yêu của Chúa dành cho chúng con tạ ơn Ngài. Và buổi trưa hôm nay, chúng con muốn tôn thờ Chúa, chúc tụng danh thánh của Ngài. Và chúng con nhân cơ hội này, chúng con muốn nói với Chúa rằng chúng con tạ ơn Chúa vô cùng vì Chúa cho mỗi chúng con có một người mẹ rất là vô cùng quý giá trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa chúc phước cách đặc biệt trên quý bà, cho quý bà sống trong những ngày còn lại được đẹp lòng Chúa, khỏe mạnh, vui thỏa, bởi vì có những người con biết tặng cho mẹ mình những món quà lớn nhỏ mỗi ngày qua cách sống của các con, cách hành động, cách cư xử của các con đối với mẹ mình. Con tạ ơn Ngài. Con này xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng con trong lúc chúng con muốn học hỏi lời của Chúa và chúng con muốn sống theo lời của Ngài. Con tạ ơn Chúa. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Có một vị chỉ huy lính tập luyện cho một cái anh này mới vào lính, nhưng mà tập hoài không được, đến nỗi mà mỗi lần tập luyện chạy thì ảnh chạy không bằng ai hết. Rồi ảnh đưa ra đủ thứ lý do tại sao ảnh chạy không được. Rồi ảnh phàn nàn về thức ăn, rồi ảnh khó chịu về những cái kỷ luật ở trong lính. Cho nên cái người chỉ huy này rất là bực mình, rất là khó chịu, tìm mọi cách để tập luyện cho anh này trở thành một người lính giỏi, nhưng mà không được. Đùng một ngày nọ, tánh tình của anh lính này hoàn toàn thay đổi. Anh làm cái gì cũng thấy tốt hết. Anh chạy thì chạy rất tốt, mà anh ăn thì anh không có còn phàn nàn nữa, mà anh khen những cái thức đồ ăn ở trong lính. Rồi anh theo luật lệ rất là tốt. Thì người ta mới hỏi ông chỉ huy này, anh đã làm gì mà anh thay đổi được cái thái độ, cái cách của người lính này hay quá vậy. Thì người chỉ huy mới nói như thế này: đe dọa, hình phạt nó không có hiệu quả gì hết, cho nên cuối cùng tôi phải dùng một cái vũ khí tối hậu, đó là tôi gọi điện thoại nói chuyện với mẹ của nó. Và đó dầu là một cái câu chuyện nó thấy có vẻ tức cười, nhưng mà ở đây nó nói lên một điều, nó nhắc nhở cho chúng ta một điều, đó là ảnh hưởng của người mẹ trên đời sống của một người con vô cùng sâu đậm, dầu cái ảnh hưởng đó tốt hay là xấu. Đôi lúc quý vị cứ tưởng rằng ồ, mình sanh con ra mình nuôi nó như vậy, ồ, nó trở thành như thế nào không sao, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, ảnh hưởng của người mẹ trên cuộc đời của một đứa con vô cùng sâu đậm. Đến nỗi mà người ta nghiên cứu, người ta nói là cái cách mà quý vị đang ngồi bây giờ đó, mỗi lần ngồi nghiêng nghiêng hay là téo chân, hay là cái cách, cái kiểu ngồi của quý vị bây giờ đó, là nó giống y chang cái kiểu mà mẹ của quý vị ngồi trong lúc bà có thai quý vị. Nó ảnh hưởng khủng khiếp lắm. Và khi nói đến sự ảnh hưởng này, tôi xin kính mời quý ông bà chị em cùng suy gẫm một câu kinh thánh ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 1 câu 5. Timôthê nhì đoạn 1 câu 5. Quý ông bà chị em có lời Chúa mở ra và cũng có in ở trong tờ chương trình. Ở đây nói về thánh Phaolô, ổng nói lên một điều rất là quan trọng, đó là ảnh hưởng của người mẹ tin cậy Chúa, ảnh hưởng của một người mẹ yêu mến Chúa, ảnh hưởng của một người mẹ và người bà nội trong cuộc đời của Timôthê. Và ông nói như thế này trong câu số 5: ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lôi-ít bà nội con và trong Ơ-nít mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Cái niềm tin của bà nội và mẹ của Timôthê đã ảnh hưởng vô cùng trong cuộc đời của Timôthê. Dầu cái ảnh hưởng đó tốt hay là xấu, nó luôn luôn ảnh hưởng. Và ở đây chúng ta thấy được cái ảnh hưởng của người mẹ trong cuộc đời của con cái vô cùng sâu đậm. Đến nỗi mà có một đại tướng nổi tiếng của Anh, ông Shakespeare, ông nói như thế này: hãy cho tôi một generation, một cái thế hệ những người mẹ tin lành. Hãy cho tôi một thế hệ những người mẹ tin lành thì tôi có thể thay đổi được thế giới này trong vòng 12 tháng. Đúng như vậy, thưa quý ông bà anh chị. Trong Philip đoạn 2 câu 20, Thánh Phaolô nói rằng Timôthê là một người mà rất là đặc biệt, không có ai giống như bằng, so sánh bằng Timôthê cả. Tại sao Thánh Phaolô có thể nói lên điều này về cuộc đời của Timôthê? Lý do là gì? Chúng ta kiếm được câu trả lời trong Timôthê nhất, Timôthê nhì đoạn 1 câu 5. Lý do là gì? Lý do là ta nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lôi-ít bà nội con và trong Ơ-nít mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Đời sống của Timôthê trở thành một người rất là đặc biệt, rất là có giá trị. Đến nỗi Thánh Phaolô là người rất là vĩ đại, nhưng mà ông nói không ai bằng Timôthê cả. Làm sao Timôthê có được một cuộc đời như vậy? Ảnh hưởng nơi bà nội, ảnh hưởng nơi mẹ của mình, đã đem một cái niềm tin, một đức tin thành thật đến với cuộc đời của Timôthê. Một đức tin mà nó sâu đậm, nó đem lại cái sự thật về Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời trong cuộc đời của Timôthê mà Timôthê không thể nào chối cãi được. Timôthê không thể nào sống ngược lại những cái hình ảnh hay là cái gương của bà nội và mẹ của mình. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, và đặc biệt là quý bà mẹ, đừng bao giờ nghĩ rằng mình không có ảnh hưởng bao nhiêu trên con của mình. Mình có ảnh hưởng vô cùng sâu đậm trong cuộc đời của con của mình. Mục sư tiến sĩ Chuck Swindoll, ông nói như thế này: nếu bạn được phước có một người mẹ tin Chúa, tin kính Chúa, bạn sẽ gặt hái được những cái kết quả quý báu trong cuộc đời, cả cuộc đời của bạn. Nhưng nếu bạn có một người mẹ mà không có chăm sóc, quan tâm đến những nhu cầu của bạn và không có ủng hộ, giúp đỡ ba của bạn, thật là điều rất là xấu trong cuộc đời của bạn. Bởi vì những cái đau khổ trong cuộc đời của bạn không có thể nào chấp nhận được. Cho nên giàu tốt hay xấu, những cái hành quả trong cuộc đời của mẹ nó in sâu đậm vĩnh viễn trong cuộc đời của con. Cho nên thưa quý bà mẹ, cuộc đời của quý bà mẹ rất là quý báu và nó có ảnh hưởng vô cùng. Khi chúng ta, quý ông bà anh chị em có cơ hội suy gẫm những Vị nhân ở trong Kinh Thánh, quý ông bà anh chị em sẽ thấy một điều, đó là những vị nhân trong Kinh Thánh có những người mẹ là vị nhân. Những người mẹ rất là đặc biệt, đem lại những cuộc đời các con rất là đặc biệt. Cho nên có một người nói như thế này: những gì mẹ viết trong lòng của các con, nói về cuộc đời của người mẹ sống đó, thì không có cái gì có thể xóa đi những điều đó cả. Tổng thống John Adams, ông nói như thế này: tất cả những gì tôi có, cuộc đời của tôi, mẹ tôi làm nên. Abraham Lincoln, Tổng thống Abraham Lincoln nói: tất cả cuộc đời của tôi và những cái hoài bão trong cuộc đời của tôi mắc nợ người mẹ thiên sứ của tôi. Ông D.L. Moody, một nhà truyền giáo nổi danh, nói như thế này: tất cả những gì tôi thành đạt được trong cuộc đời là tôi nợ mẹ của tôi. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, điều quan trọng vô cùng trong cuộc đời của chúng ta, và đặc biệt là quý bà, là mẹ. Con cái của mình, thưa quý ông bà anh chị em, con cái của mình không có nhớ những gì mình nói, nhưng mà các con sẽ nhớ cái cách mình sống trong cuộc đời này. Mình sống như thế nào, điều đó nó ảnh hưởng trong cuộc đời của con của mình. Nếu quý ông bà, nếu quý bà nghĩ rằng đi thờ phượng Chúa là điều không cần thiết, thưa quý bà, con của quý bà cũng sẽ thấy rằng điều đó không cần thiết. Nếu quý bà nghĩ rằng đi học trường Chủ nhật là điều không cần thiết, đừng bao giờ nghĩ rằng con của mình sẽ thấy điều đó là cần thiết. Nếu mình nghĩ rằng dâng hiến cho nhà của Chúa là điều không cần thiết, con của mình bảo đảm nó sẽ thấy không cần thiết. Tôi có một câu chuyện cá nhân. Lúc tôi còn hầu việc Chúa ở bên Hội Thánh San Francisco, thì có một bà này có một đứa con lúc đó cỡ 16-17 tuổi. Lúc trước, lúc mà tôi biết bà đó, bà mà một người tin Chúa, tôi biết bà thì con của bà mới có 13 tuổi. Thì tôi mới nói với bà đến bà thờ phượng Chúa, nhưng mà bà không, có những lúc tôi không thấy đứa con của bà. Thì tôi mới nói với bà: cô ơi, cô phải cố gắng mọi cách gần gũi với Chúa Đỗ và giúp con của cô, để con của cô cũng có được cái niềm tin vững mạnh nơi Chúa. Bởi vì khi nó có một cái niềm tin mạnh mẽ nơi Chúa, cuộc đời của nó sẽ được thay đổi. Nó ở đâu nó sống cũng được và có kết quả. Thì bà ta không biết có nghe hay là không, nhưng mà tôi thấy không có gì thay đổi cả. Rồi cũng có một thời gian bà đi nhà thờ không có thường xuyên gì cả. Đùng một cái tới năm 17 tuổi, con của bà nó trở nên dùng xì ke ma túy, và nó ở trong những cái đám bạn rất là xấu. Thì bà mới đến bà nói tôi, bà nói rằng: thưa mục sư, bây giờ làm sao để cho con của tôi nó đi nhà thờ? Tôi biết rằng nếu mà đi nhà thờ, nó gần gũi Chúa thì nó mới có một đời sống tốt đẹp được. Thưa quý ông bà, anh chị em, mình là người lớn mà mình không cho những điều hầu việc Chúa, hết lòng với Chúa, tin kính Chúa là quan trọng, con của mình nó sẽ thấy điều đó không quan trọng gì cả. Và thậm tệ nó sẽ đi con đường sai trật, rồi chúng ta cố gắng kéo nó về quá muộn. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cái ảnh hưởng của mình là người mẹ và luôn cả người cha nữa, vô cùng sâu đậm trong đời sống của con của mình. Đừng có nghĩ rằng mình tàn tàn, mình không có quan trọng lời của Chúa, là con của mình nó thấy lời của Chúa là quan trọng. Không phải vậy đâu. Chỉ có ngày Chủ nhật mình mở Kinh Thánh ra mình đọc, còn trong các ngày còn lại mình không đọc Kinh Thánh, con của mình nó sẽ nhìn và nó nói rằng Kinh Thánh này chỉ dành cho ngày Chủ nhật mà thôi, còn tất cả những ngày còn lại trong cuộc đời, trong tuần là ngày tôi không cần phải sống theo Kinh Thánh. Có bốn nhà tác giả dịch Kinh Thánh hợp lại với nhau, thì bốn người mới so sánh với nhau những cái bản dịch Kinh Thánh. Chúng ta biết tiếng Bỉ có một số bản dịch Kinh Thánh khác nhau. Thì tác giả đầu tiên mới nói rằng tôi rất thích cái bản dịch King James Version, bởi vì cái bản King James đó là cái bản mà họ dịch Kinh Thánh, cái lời Kinh Thánh nghe rất là êm tai, mà nó có những cái văn chương rất là đặc biệt. Người một học giả thứ nhì mới nói rằng không, tôi không thích King James, nhưng mà tôi thích American Standard Bible. Bởi vì cái bản dịch này họ dịch rất là sát nghĩa với Kinh Thánh. Từng chữ một họ dịch rất là sát nghĩa. Học giả thứ ba mới nói rằng tôi thật sự mà nói, tôi thích cái bản New International Version. Cái bản đó dịch lời của Chúa ra một cách rất, mà mình đọc tới là nó đâm sâu vào lòng của mình, rất là thâm, nó thâm thúy trong cuộc đời của mình. Nghĩ một chút thì cái học giả thứ tư mới nói như thế này: các bạn ơi, tôi thích cái bản dịch này nhất, không phải những cái bản dịch mà các bạn nói, nhưng mà tôi thích cái bản dịch Kinh Thánh của mẹ tôi. Tôi thích bản dịch Kinh Thánh của mẹ tôi. Thì ba anh bạn kia mới cười rạc rạc lên, nói: ủa, mẹ mày dịch Kinh Thánh hả? Anh này, anh thoại soạn giả thứ tư, anh học giả thứ tư, anh mới nói: không, mẹ tôi không có học nhiều, nhưng mà bất cứ trang Kinh Thánh nào bà đọc, bà áp dụng trong đời sống của mình. Bà dịch từng trang Kinh Thánh vào cuộc đời của bà. Cho nên đó là cái bản dịch quý báu nhất mà con của mình nó có thể đọc được. Người ta không có thấy Kinh Thánh, nhưng mà họ thấy chính mình. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta đem lại cái ảnh hưởng đặc biệt trong đời sống của con của mình. Nó có giá trị, nó trường cửu. Hãy dịch Kinh Thánh vào cuộc đời của mình. Đừng chỉ đọc Kinh Thánh, nhưng mà hãy dịch nó trở thành cách sống của chúng ta. Và đó là cuốn Kinh Thánh bản dịch có ý nghĩa nhất. Cho nên nói tóm lại, cuộc đời của chúng ta, dầu làm gì thì làm, thưa quý ông bà anh chị em, có ảnh hưởng đến con cái của mình vô cùng. Và cầu xin Chúa cho chúng ta sống như thế nào để đem lại ảnh hưởng mà nó còn đến đời đời. Khi con của chúng ta lìa khỏi đời này, nó cảm ơn chúng ta về cuộc đời, cái gương để lại cho nó, mà nó sống, nó có thể ảnh hưởng được cõi trường cửu của nó. Một cuộc đời biết kính sợ Chúa, một cuộc đời kinh nghiệm Chúa, biết Chúa với cả tâm lòng của mình, chứ không phải biết Chúa chỉ trên lý trí mà thôi. Biết Chúa qua hành động của mình, biết Chúa qua cách sống của mình. Có hai đứa bạn, nó cắm trại phía sau nhà. Hai đứa bạn nhỏ cắm trại phía sau nhà. Tối trước khi ngủ, cái ông cha ông mới nghe hai đứa nói chuyện. Một đứa nó nói rằng: mày biết sao không, ba của tao, mẹ của tao, biết ông thị trưởng của thành phố mình ở, không những vậy thôi mà họ biết luôn cả cái ông governor, ông thống đốc của tiểu bang mình nữa. Cái người cha mới nghe đứa con trai của mình trả lời: ồ, cái chuyện đó đâu có gì là đặc biệt đâu, mày biết sao không, ba mẹ của tao đó biết thượng đế. My parents know God. Cái thằng kia nó kêu: làm sao mày biết được ba mẹ mày biết thượng đế? Cái thằng con của ông này nó mới nói: dễ thôi, hồi sáng tao nghe ba mẹ của tao nói chuyện với thượng đế. That's right. Is there anything tough than that? Quý vị có thể biết nhiều điều trong đời sống của mình, nhưng mà quý vị có biết thượng đế, biết Chúa qua kinh nghiệm của mình không? Đó là điều quý nhất mà chúng ta có thể cho con của mình được. Hãy biết Chúa, hãy sâu nhiệm trong Chúa, để rồi con mình nó thấy được cái hình ảnh đó, nó thấy được tấm gương đó và nó muốn sống như vậy. Amen. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.